ngày 18 tháng 12 năm 1972. Mỗi chúng ta trong cuộc đời chiến đấu của mình đều có những ngày tháng đáng ghi nhớ. Chắc hẳn, ngày và đêm 18 tháng 12 năm 1972 đã trở thành những kỷ niệm rất sâu sắc đối với rất nhiều người, đặc biệt là các chiến sĩ phòng không không quân đối với đồng bào Hà Nội và Hải Phòng. Ngày 18 tháng 12 năm 1972 thực sự là một ngày đêm dữ dội và hào hùng, mở đầu một chiến công vĩ đại, đánh sập thần tượng siêu pháo đài bay B-52 của giặc Mỹ, đem lại niềm vinh quang bất diệt cho dân tộc ta, tổ quốc ta. Các chiến sĩ radar đại đội 16, đoàn radar Ba Bể được vinh dự là những người đầu tiên mở đầu cho trận đánh lịch sử đó. Mặc cho 17 chiếc máy gây nhiễu trên mỗi chiếc B-52 đã mở hết công suất, cộng với nhiễu của EB-66, của các tốp cường kích, các trắc thủ Tô Trọng Huy, Phạm Quốc Hùng, với cặp mắt tinh tường đã được tôi luyện, với đôi bàn tay thao tác thuần thục một cách nghệ thuật, đã chọc thủng màn nhiễu dày đặc của kẻ thù, bảo vệ cho bộ chỉ huy chiến lược một tin vô cùng quan trọng. Nhiều tốp B-52 đang bay lên hướng Bắc. Chiến sĩ báo vụ kim đánh dấu đường bay Nguyễn Thị Khuê là người đầu tiên ở sở chỉ huy binh chủng radar ghi nhận được tin báo này. Lúc đó là 19 giờ 10 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972, khi những tốp B-52 còn cách Hà Nội 300 km về phía Tây Nam. Tốp B-52 đầu tiên đó mang số hiệu 463. Tiếp đó, các chiến sĩ radar đại đội 45 cũng thuộc đoàn Ba Bể bố trí trên đất Nghệ An, với cánh sóng tạt sườn, đã nhìn rất rõ những tốp B-52 bay vượt qua vĩ tuyến 20. Đại đội trưởng Nghiêm Đình Tích, đại đội trưởng Phạm Huy Khánh, các trắc thủ Phạm Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Xích hồi hộp báo cáo với đại đội trưởng Đinh Hữu Thuần và chính trị viên Đỗ Mạnh Hiến. Đề nghị báo cáo lên trên ý kiến của chúng tôi, B-52 có khả năng đánh vào Hà Nội. Từ sở chỉ huy Nghệ An, Đỗ Năm, đoàn trưởng đoàn radar Ba Bể, sau khi nhận được tin báo cáo, hết sức tin tưởng cấp dưới của mình, không để chậm một giây, báo cáo lên tổng trạm radar. B-52 đang vào Hà Nội. Một giọng nói nghiêm trang từ Hà Nội hỏi vào, vang lên trong ống nghe. Có chắc không? Đồng chí có đảm bảo là B-52 sẽ vào Hà Nội không? Tôi xin bảo đảm. Những đoạn đối thoại trên diễn ra qua tổng đài A-67 của quân khu 4 vào khoảng thời gian 19 giờ 14 phút đến 19 giờ 20 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972. Chiến sĩ báo vụ kiêm đánh dấu đường bay Hồ Thị Sinh là người ghi những tốp B-52 đầu tiên vượt qua vĩ tuyến 20, vòng qua biên giới phía Tây và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó thực sự là những phút giây lịch sử. Và theo tôi, tên tuổi những con người bình thường đó, những trắc thủ radar của đại đội 16, đại đội 45, những chiến sĩ gái báo vụ kiêm đánh dấu đường bay ở sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Radar cần được nhắc đến. Chính họ là những người được vinh dự mở đầu một chiến dịch lịch sử. Từ những đường bay được ghi một cách chững chạc, tự tin trên tấm mica của Hồ Thị Sinh, những tín hiệu tích tà mang mật ngữ 333, nghĩa là tín hiệu báo động quy định khi có B-52 được phát đi liên tục vào không trung, chuyển đến các sở chỉ huy phòng không trên toàn miền Bắc thông báo khẩn cấp. Báo động B-52. Cuộc chiến đấu thực sự bắt đầu từ đó. 19 giờ 30 phút, từ nóc hội trường Ba Đình, tiếng còi báo động từng hồi rõng rạc và nghiêm trang xuyên qua màn đêm rét lạnh của mùa đông đến từng phố phường Hà Nội. Từ ngày đế quốc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta, tiếng còi báo động đối với Hà Nội đã trở thành chuyện bình thường. Thế nhưng, những người có mặt ở Hà Nội trong đêm 18 tháng 12 năm 1972 lịch sử ấy đều có chung một cảm giác, tiếng còi báo động B-52 hôm đó có một cái gì đó thật khác lạ, thật đặc biệt, như báo trước với mọi người rằng một sự kiện lớn lao, dữ dội đang bắt đầu đến với dân tộc ta. Còn những người đã từng trải qua những ngày đêm cuối tháng 12 năm 1946 thì nói rằng không khí đêm 18 tháng 12 năm 1972 này gợi nhớ không khí đêm 19 tháng 12 của 26 năm về trước. Đó thực sự là những năm tháng không thể nào quên. tôi vinh dự có mặt ở thủ đô trong những ngày đêm cuối tháng 12 năm 1946 với cương vị tham mưu trưởng mặt trận Hà Nội, nhưng lại phải vắng mặt ở Hà Nội trong đêm lịch sử 18 tháng 12 năm 1972. Tôi không một chút ân hận về điều này, bởi vì suốt cả ngày và cả đêm hôm ấy, trong căn hầm của Sở Chỉ huy Tiền phương Quân chủng ở Nghệ An, cách Hà Nội 300 km, Hà Nội luôn luôn ở trong tôi, Hà Nội luôn luôn ở trước mặt tôi. Tuy chỉ là một ngôi sao đỏ trên tấm bảng tiêu đồ bằng mica với hai chữ Hà Nội đậm nét ghi bên cạnh, nhưng đối với anh em chúng tôi, trong Sở Chỉ huy Tiền phương hôm đó, là Ba Đình lịch sử, là nơi Bác ở, là năm cửa ô với biết bao kỷ niệm, là nhà máy, trường học, là những khu phố đông dân. Trong những ngày này, bộ đội tiền phương quân chủng ở khu vực Nghệ An, Thanh Hóa có đến 3 trung đoàn tên lửa 263, 267, 275 và 5 trung đoàn cao xạ 228, 231, 223, 245, 262. Theo tôi, chiến dịch Linebacker 2 của Mỹ dùng B-52 đánh vào Hà Nội chỉ là bước tiếp theo của một âm mưu nham hiểm hòng dùng con trừ bài B-52 để gây sức ép đối với ta vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh. Bước thứ nhất là dùng B-52 đánh mạnh ở phía Bắc, quân khu 4, hòng đánh một đòn cân não, nắn gân cốt chúng ta. Mặt khác, kẻ địch còn nhằm mục đích kéo lực lượng ta ra xa Hà Nội để bất ngờ mở cuộc tập kích lớn khiến ta trở tay không kịp. Trong tình hình đó, Bộ Tổng Tư lệnh một mặt chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị toàn diện đánh trả cuộc tập kích chiến lược đường không vào Hà Nội của kẻ thù, một mặt chuẩn bị cho quân chủng tổ chức lực lượng đánh B-52 ở quân khu 4. Cuối tháng 11, tôi lên đường vào Nghệ An cùng với Sở Chỉ huy nhẹ của tiền phương quân chủng có nhiệm vụ chỉ đạo chỉ huy các đơn vị ở tuyến trong đánh thắng địch, đặc biệt là B-52, bảo vệ chân hàng và tuyến giao thông chiến lược, đánh B-52 và rút kinh nghiệm phổ biến kịp thời cho các đơn vị ở ngoài vĩ tuyến 20, đặc biệt là các đơn vị bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng, góp phần bảo vệ Hà Nội từ xa. Vì vậy mà, tuy ở xa Hà Nội, chúng tôi vẫn cảm thấy Hà Nội rất gần, đặc biệt ngày 18 tháng 12 năm 1972, chúng tôi càng cảm thấy như đang có mặt ở Hà Nội, đang cùng chiến đấu với Hà Nội. Khoảng 9 giờ sáng, đồng chí Lê Văn Tri, tư lệnh quân chủng từ Hà Nội, trực tiếp gọi điện báo cho tôi biết những diễn biến mới nhất của tình hình. Hồi 5 giờ 20 phút, địch thả thủy lôi ở cửa Nam Triệu. Tiếp đó, 8 giờ 35 phút, chúng bắn tên lửa vào ngoại thành Hải Phòng. Cuối cùng, anh Tri nhắc tôi, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng nhắc quân chủng sẵn sàng chiến đấu. Anh cho kiểm tra lại toàn bộ tình hình của các đơn vị ở trong đó. Từ giờ phút này, các cán bộ trực chỉ huy không được rời khỏi vị trí. Buổi chiều, khi tôi đang trực tiếp nghe đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 267 báo cáo tình hình qua máy điện thoại, thì đồng chí Nguyễn Sinh Huy, trưởng phòng tác chiến tiền phương vào báo cáo. Có tin của Cục 2, từ 19 giờ có đợt hoạt động lớn của B-52. Xin chú thích, Cục 2 là Cục Quân báo của Bộ Tổng Tham mưu. Tôi thông báo tin này luôn cho Trung đoàn 267 và lệnh cho Trung đoàn phải lập tức cho người xuống kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các tiểu đoàn. Sau đó, tôi cho gọi các đồng chí trợ lý chủ chốt vào phòng giao ban để nghiên cứu tình hình. Một số triệu chứng khả nghi về địch được nêu lên. Thả thủy lôi ở Nam Triệu, bắn tên lửa vào Hải Phòng, cho các máy bay không người lái trinh sát cảng. Những hoạt động đó nhằm mục đích gì? Tại sao cường độ hoạt động của B-52 ngày hôm nay giảm hẳn? Từ sáng đến giờ mới có 3 tốp hoạt động ở đường số 10 và đường 12. Vậy tin Cục 2 báo có đợt hoạt động lớn của B-52 tối nay sẽ là khu vực nào? Bắc vĩ tuyến 20, Hà Nội, hay vẫn là khu vực mà bộ đội tiền phương chúng tôi đang bảo vệ? Không ai muốn nghĩ rằng B-52 sẽ đánh vào Hà Nội đêm nay, bởi vì điều đó hệ trọng quá, lớn lao quá, nó lay động đến tận nơi sâu kín nhất của trái tim mỗi người. Nhưng trong đánh giặc, những người chỉ huy quân sự không thể phán đoán tình hình dựa theo tình cảm được. Tôi đứng dậy kết luận, cấp trên đã nhiều lần chỉ cho ta biết địch sẽ liều lĩnh dùng B-52 đánh thẳng vào Hà Nội để gây sức ép tối đa với ta. Diễn biến trên bàn đàm phán, tình hình địch mấy ngày hôm nay cho phép chúng ta phán đoán tối nay địch có nhiều khả năng đưa B-52 đánh vào Hà Nội. Ngay bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng quán triệt tình hình và quyết tâm cho các đơn vị. Thứ nhất, nếu địch đánh vào khu vực ta bảo vệ, các đơn vị phải kiên quyết đánh thắng, đánh rơi tại chỗ, kể cả B-52, bắt sống giặc lái. Thứ hai, nếu địch đánh vào Hà Nội, các đơn vị phải mở máy, theo dõi địch chặt chẽ. Nếu B-52 trên đường vào Hà Nội, qua phạm vi hỏa lực của đơn vị nào, đơn vị đó phải kiên quyết đánh rơi, đánh tiêu diệt. Thứ ba, phải theo dõi cả lúc địch đánh Hà Nội xong, bay ra. Nếu qua phạm vi hỏa lực của đơn vị nào, thì đơn vị đó phải kiên quyết bắn rơi, đánh tiêu diệt. Mùa đông, trời tối nhanh, mới hơn 5 giờ chiều, màn sương dày đã phủ kín khắp sườn đồi của khu vực sở chỉ huy. Trong căn hầm được đào sâu dưới lòng đất, những chiếc đèn bão được thắp sáng. Dưới ánh đèn, hai tấm bản đồ bằng mica hiện lên càng làm nổi bật ngôi sao đỏ Hà Nội. Chưa đến 18 giờ, các nhân viên thuộc kíp trực ban đã có mặt đông đủ trong sở chỉ huy. Mọi cặp mắt đều hướng về ngôi sao đỏ, không khí hồi hộp của sự chờ đợi bao trùm lên căn hầm. Sau bữa cơm chiều nay, chúng tôi nhận được điện của đồng chí Vũ Xuân Vinh, tham mưu phó quân chủng cho biết, Bộ Tổng tham mưu nhận định, đêm nay B-52 sẽ đánh vào Hà Nội. Hình như cùng một lúc, hai chiếc máy điện thoại, một liên lạc với quân khu, một liên lạc với Hà Nội réo lên một hồi dài. Không hẹn mà gặp, cả quân chủng và quân khu đều thông báo một tin giống nhau. B-52 đã cất cánh. Tôi bảo đồng chí sĩ quan phương hướng cho tôi nói chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Giáo, tư lệnh sư đoàn 365. Vừa nhấc ống nghe lên, đã nghe tiếng đồng chí Giáo bên kia đầu dây. Tôi thông báo tình hình địch, nhắc lại một số vấn đề trong phương án tác chiến, rồi dặn. Các đơn vị phải chấp hành phương án đánh B-52 một cách nghiêm chỉnh và sáng tạo. Tôi nhắc lại, chỉ được sáng tạo trên cơ sở chấp hành nghiêm những kết luận đã được hội nghị tháng 10 thống nhất. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh điều này vì các đơn vị tên lửa của bộ đội tiền phương đều đã kinh qua việc đánh B-52 trên những chiến trường khác nhau nên có những kinh nghiệm khác nhau. Hiện tượng bảo thủ đã bắt đầu xuất hiện. 18 giờ 30 phút, trên bảng tiêu đồ xuất hiện tốp máy bay đầu tiên phía trên biên giới Việt-Lào. Đó là tốp F-111. Đường bay của tốp F-111 nhanh chóng vượt qua biên giới vào vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Sau đó, chúng tôi được Hà Nội thông báo các sân bay Nội Bài, Yên Bái, Gia Lâm bị các tốp F-111 đánh phá dữ dội. Tôi trao đổi với đồng chí Nguyễn Sinh Huy, lúc đó đang ngồi bên cạnh. Chúng nó cho không quân ta là đối tượng chủ yếu của B-52, nên tìm cách diệt trước. Trong ánh đèn mờ mờ, tôi thấy Nguyễn Sinh Huy mỉm cười. Nụ cười của anh như muốn nói, hãy chờ xem ai sẽ là đối thủ chủ yếu của chúng mày. Trên bản tiêu đồ, những tốp B-52 đầu tiên đang hướng về ngôi sao đỏ thủ đô Hà Nội. Tôi cảm thấy trái tim mình như đau thắt mỗi khi đường chỉ nhích dần vào. Các đồng chí trong sở chỉ huy lúc đó đều im lặng, như nín thở. Chắc anh em cũng cùng một tâm trạng như tôi. Không khí căn hầm như bị nén lại. Đồng chí chiến sĩ tiêu đồ còn rất trẻ, như vô tình cứ chăm chú kéo những tốp B-52 đi vào Hà Nội. Chỉ riêng cái đường chì kia thôi cũng đủ tin rằng chúng ta sẽ thắng. Nào đâu là APK-20, APK-25, nào đâu là ALT-28, 31, 32 là tên các máy gây nhiễu đặt trên B-52. Chúng định làm tê liệt các hệ thống radar của ta, bịt mắt chúng ta. Thế mà bây giờ, chúng ta đã nhìn thấy rõ chúng từ cách xa 300 km. Theo dõi nó một cách chặt chẽ cho đến tận lúc này. Nếu chúng ta biết rằng mới cách đây 8 tháng, ngày 10 tháng 4 năm 1972, khi B-52 ném bom ở Vinh, chúng ta vẫn còn phân vân không biết có đúng là B-52 không, thì rõ ràng chúng ta đã có một bước tiến vượt bậc, vượt qua biết bao gian khổ từ chỗ chưa nhìn thấy được kẻ thù. Bây giờ chúng ta đã nhìn rõ chúng, nhìn thấy ngay từ đầu, đó là một nhân tố bảo đảm thắng lợi. Lại có điện thoại từ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sinh Huy cầm ống nghe. Một lát sau, đồng chí báo cáo, giọng như lạc hẳn đi. B-52 đã ném bom Hà Nội. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. 19:42. Như vậy là khoảng 19:40, hàng đàn máy bay chiến lược B-52 của giặc Mỹ đã ném bom xuống Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cách đây 8 tháng, hồi 1:26 ngày 16/4/1972, Hải Phòng là thành phố đông dân đầu tiên trên thế giới bị máy bay B-52 giặc Mỹ ném bom giải thảm. Còn bây giờ, Hà Nội là thủ đô đầu tiên trên thế giới bị chìm ngập dưới những đợt bom rải thảm của B-52. Mặc dầu đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng tin B-52 ném bom Hà Nội vẫn gây cho chúng tôi một sự xúc động đặc biệt. Thế là trận quyết chiến chiến lược của cuộc đụng đầu lịch sử đã bắt đầu. Ngày 25/11/1972, đồng chí Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng đến Sở Chỉ huy Quân chủng, duyệt phương án đánh B-52 đã truyền đạt cho chúng tôi quyết tâm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương là bất luận trong hoàn cảnh nào, quân và dân ta cũng phải đánh thắng trận này và giao nhiệm vụ nặng nề đó cho quân chủng phòng không không quân. Trước khi lên đường vào Nghệ An, tôi đã dành thời gian xuống kiểm tra sư đoàn 361 và sư đoàn 363 bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi trong chuyến đi kiểm tra này là hình ảnh các trắc thủ tên lửa đang ngày đêm say sưa luyện tập đánh B-52. Tất cả đều còn rất trẻ, tuổi của họ phần đông chỉ bằng tuổi của B-52, còn so với bọn giặc lái, đối thủ của họ thì chỉ bằng một nửa. Khi những tên giặc lái B-52 hàng ngày mang bom giải thảm ở miền Nam Việt Nam những năm 1965-67, thì những trắc thủ tên lửa này còn là những thiếu niên sơ tán theo trường học về các vùng nông thôn. Tại một trận địa phía bắc sông Hồng, tôi hỏi chuyện một kíp trắc thủ. Liệu các cậu có bắn rơi được B-52 ở ngay trên đất Hà Nội này không? Báo cáo thủ trưởng, nó mà vào thì nhất định không thoát khỏi tay chúng tôi đâu. Có tận mắt chứng kiến những buổi tập luyện mới thấy được câu trả lời của các chiến sĩ không phải chỉ là quyết tâm suông, không phải chỉ là ý chí. Tôi đã đứng nhìn rất lâu những vầng trán thông minh và cặp mắt tinh nhanh của họ chăm chú trên màn hiện sóng trong những buổi luyện tập. Và đặc biệt là đôi bàn tay vân vê trên vòng quay nhẹ nhàng điêu luyện đến mức nghệ thuật. Những bài tập luôn được thay đổi, những dạng nhiễu khác nhau với những tình huống phức tạp nhất được đưa ra thử thách đối với những cặp mắt và đôi bàn tay của các chiến sĩ. Hiệu quả chiến đấu của bộ đội tên lửa cuối cùng được thể hiện bởi những đôi bàn tay đó. Và chính những đôi bàn tay đó, đêm nay đây, trong trận quyết chiến chiến lược này sẽ góp phần quan trọng, nếu không nói là quyết định và thắng lợi của trận đánh. Đêm nay, bộ đội tên lửa Hà Nội sẽ chiến đấu như thế nào? Tiểu đoàn nào sẽ phóng những quả đạn đầu tiên? Chúng tôi nóng lòng chờ tin tức của Hà Nội. Giờ này, trong Sở Chỉ huy Quân chủng ở Hà Nội, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh chắc đang phải sống những giây phút hết sức căng thẳng. Đồng chí Tư lệnh Lê Văn Chi chắc đang nhíu đôi mày rậm, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại phía sau bàn chỉ huy, chiếu những tia sáng của cặp mắt sâu vào những tốp B-52 trên bảng tiêu đồ. Đồng chí Phó Tư lệnh Nguyễn Quang Bích, người trực chỉ huy đêm nay, với tác phong bao giờ cũng chững chạc, dứt khoát, chắc đang ra những mệnh lệnh quan trọng vào thời điểm quyết định của trận đánh. Tôi hình dung ra thân hình to cao của anh đang chồm lên phía trước, chỉ vào những tốp B-52 như muốn bóp nát chúng trong lòng bàn tay rắn chắc của mình. Các đồng chí Hoàng Phương, Nguyễn Xuân Mậu, Nguyễn Văn Tiên chắc chắn không thể vắng mặt trong trận đánh mở màn đêm nay. Từ lâu, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh chúng tôi đã trở thành một tập thể gắn bó, đặc biệt là từ gần một năm nay, khi vấn đề B-52 trở thành vấn đề trung tâm của toàn quân chủng. Có thể nói, tập thể chúng tôi càng được gắn chặt lại với nhau hơn. Làm sao kể hết được những cuộc họp của Thường vụ, của Bộ Tư lệnh xung quanh vấn đề B-52, những cuộc họp đến tận đêm khuya, kéo dài đến quá giờ mà không ai để ý, vẫn cứ say sưa tranh luận. Chúng tôi đã từng chia nhau niềm vui khi tìm ra được cách giải quyết mới, góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu cách đánh B-52 lên một bước. Vì vậy, trong giờ phút này, tôi cảm thấy hơi tiếc là không được có mặt ở Hà Nội để cùng các đồng chí tham dự trận mở màn lịch sử. Có điện của Hà Nội thông báo, Hồi 19 giờ 44 phút, tiểu đoàn 78, trung đoàn 257, sư đoàn 361 đã phóng những quả đạn đầu tiên. Đó là tin làm chúng tôi hết sức phấn chấn. Sau này khi nghe kể lại, khoảng thời gian 4 phút từ khi B-52 ném bom xuống Hà Nội đến khi những quả đạn đầu tiên được phóng lên là 4 phút cực kỳ căng thẳng, chưa từng có đối với các đơn vị tên lửa Hà Nội. Đây là những đơn vị đầu tiên mặt đối mặt với B-52. Còn các trắc thủ thì chưa từng một lần được tận mắt nhìn thấy B-52, dù chỉ là trên màn hiện sóng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 57 Nguyễn Văn Việt, một trong những tiểu đoàn trưởng xuất sắc trong chiến dịch 12 ngày đêm kể lại: "Đúng là phút đầu tiên chúng tôi có lúng túng, và thú thật là cũng có hoang mang, nhiễu nhòe nhoẹt cả màn hiện sóng, các sóng về cố định chìm hết vào nhiễu như một màn sương mù sáng trắng. Còn các màn hiện sóng của sĩ quan điều khiển và các trắc thủ thì cứ y như những ô cửa kính, màu xanh cả một loạt. Có rất nhiều sọc xanh đậm đan chéo nhau, chuyển động với những tốc độ khác thường, giải nọ xen lẫn giải kia, sọc nọ nhập vào sọc kia rồi lại tách ra. Rồi thì hàng trăm, hàng nghìn những chấm sáng lốm đốm như những chùm tín hiệu mục tiêu đang chuyển dịch một cách chậm chạp. Trong mớ hỗn tạp luôn luôn nhấp nháy như một trận mưa rào. Làm sao phân biệt được đâu là nhiễu của F, đâu là nhiễu của B, đâu là nhiễu của EB66, đâu là nhiễu tiêu cực của kim loại mà bọn F4 tung xuống phủ kín cả một góc trời. Thế rồi dần dần chúng tôi trấn tĩnh lại được, liên hệ với những điều đã học, nhắc nhau thao tác thật chính xác. Cuối cùng, tuy kẻ thù chưa hiện ra thực sự, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy bóng dáng của chúng phía sau những giải nhiễu. Chỉ cần thế thôi là chúng tôi có thể phóng đạn theo cách đánh đã được luyện tập thành thục. Phải nói rằng, những quả đạn của các đồng chí tiểu đoàn 78 đã có tác dụng thúc giục, động viên chúng tôi rất nhiều. Về trận chiến đấu của tiểu đoàn 78, đồng chí Hoàng Bảo, nguyên phó ban tác huấn tên lửa, kiếp trưởng trực ban trong trận chiến đấu đầu tiên ở Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội kể lại: 19 giờ 40 phút, khi những loạt bom B-52 đầu tiên ném xuống Hà Nội, Sở Chỉ huy sư đoàn liên tiếp giục các đơn vị: "Phát hiện được B-52 chưa? Đã chọn được giải nhiễu chưa? Sao chưa phóng đạn?" Ở tiểu đoàn 78, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chấn căng mắt soi nhìn kẻ thù trên màn hiện sóng. Từng đám nhiễu rẻ quạt lớn chồng chéo lên nhau, xóa mờ cả sóng về cố định, vàng chói đến mức nhức mắt. Trên bảng tiêu đồ 9x9 của mạng tình báo quốc gia, các tốp B và F xoắn suýt lấy nhau thành một cục như cuộn chỉ rối. Tuy đã hơn 5 năm liên tục ở vị trí chỉ huy tiểu đoàn, được rèn luyện, thử thách nhiều trong các trận chiến đấu với bọn cường kích, nhưng chưa lúc nào anh gặp phải một tình huống gay go phức tạp như lần này. Trong xe chỉ huy, tiếng quạt máy rung đều đều, hòa nhịp với tiếng máy nổ chạy ầm ầm như tiếng chống trận thôi thúc. Sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Luyến với bàn tay điêu luyện, nhẹ nhàng lăn trên vòng quay, khéo léo điều khiển máy thu của đài, căng mắt xác định các giải nhiễu, lúc này như những đám mây bồng bềnh từ khoảng không xa thẳm lần lượt hiện về. Luyến vừa dừng lại giây lát ở phương vị X, thì trắc thủ cự ly Đinh Trọng Đức đã đột ngột hô to: B-52! Tiếng hô của Đức đã làm cho toàn xe như được tiếp một nguồn năng lượng mới, và mọi người đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa những giải nhiễu đang hiện ra trước mắt với những giải nhiễu của các loại F mà họ thường gặp trước đây trên bầu trời Hà Nội. Một sự khác biệt hết sức ít ỏi mà chỉ những cặp mắt đã trải qua hàng trăm ngày đêm khổ luyện mới có thể nhận ra được. Các hội nghị trắc thủ do sư đoàn tổ chức hồi tháng 8 năm 1972, cuộc tập huấn bắt B-52 sau hội nghị tháng 10 của quân chủng, và đặc biệt có giá trị là những thước phim, những bức ảnh chụp nhiễu B-52 ở chiến trường khu 4 gửi ra gần đây, đã giúp các chiến sĩ tiểu đoàn 78 đêm nay trở thành đơn vị đầu tiên của bộ đội tên lửa Hà Nội nhanh chóng nhận ra được kẻ thù. Sau khi được sĩ quan điều khiển Luyến trao tay quay, Đức nhắc ấp: "Trắc thủ góc tà, Hiền, trắc thủ phương vị, kẹp chặt giải nhiễu đã chọn vào giữa đường tim đứng." Vệt sáng lớn của giải nhiễu được thu gọn lại. Sau thao tác điều chỉnh mạch khuếch đại của các trắc thủ góc, tốc độ của giải nhiễu biến đổi đều đặn, nhịp nhàng theo vòng tay quay, giống như tình huống diễn tập hàng ngày. Không kìm được niềm vui, Đức lại reo lên khẳng định: "Đúng B-52 rồi." Mặc dù vậy, vốn tính thận trọng, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chấn vẫn bình tĩnh nhắc anh em, chú ý xác định thêm cho chắc chắn. Và khi toàn kíp chắc thủ đã thống nhất khẳng định đúng là B-52, anh mới báo cáo lên trung đoàn trưởng trung đoàn 257 Nguyễn Điền và ra lệnh phóng. Khi hô khẩu hiệu phóng vào giờ phút đó, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Chấn và toàn kíp chắc thủ của tiểu đoàn 78 không hề hay biết rằng đó là khẩu lệnh phóng đầu tiên vang lên của một chiến dịch lịch sử. Lúc đó là 19:44 ngày 18 tháng 12 năm 1972. Tuy cách xa Hà Nội 300 km, nhưng cuộc chiến đấu ở Hà Nội đã thu hút toàn bộ tâm trí của chúng tôi. Chúng tôi thức cùng Hà Nội, mà không phải riêng chúng tôi, tất cả các đơn vị của bộ đội tiền phương quân chủng ở Nghệ An, Thanh Hóa, từ đại đội, tiểu đoàn đến trung đoàn, sư đoàn đều thức với Hà Nội. Tôi chỉ thị cho các đồng chí sĩ quan tác chiến thường xuyên thông báo tình hình chiến đấu của Hà Nội cho các đơn vị biết. Nhiều lúc thấy vắng tin, các đơn vị lại quay điện lên hỏi tình hình. Sau khi được tin tên lửa Hà Nội đã phóng đạn, phán đoán trên đường rút chạy B-52 có thể qua khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, tôi lệnh cho tất cả các tiểu đoàn tên lửa mở máy hướng về phía Bắc đón đánh địch. Rất khẩn trương, chỉ ít phút sau, tất cả 72 bệ phóng của cả 3 trung đoàn tên lửa đều đã sẵn sàng. Đơn vị nào cũng náo nức lập công, cũng muốn được chia lửa với Hà Nội. 20:05, trên bảng tiêu đồ xuất hiện tốp B-52 mang số hiệu 675 từ hướng Tây Bắc đi thẳng xuống. Mấy phút sau, các tiểu đoàn 51, 52 trung đoàn 267 báo cáo đã thu được nhiễu B-52. Với các đơn vị trong binh chủng tên lửa, trung đoàn 267 là đơn vị đàn em nhưng tiến bộ nhanh chóng. Đặc biệt, tiểu đoàn 52 chỉ 7 tháng sau ngày ra quân đã trở thành một đơn vị nổi tiếng đánh giỏi. Vào những ngày này năm 1971, toàn trung đoàn đã đánh thắng một trận xuất sắc trên vùng trời thành phố Vinh, bắn rơi 5 máy bay địch. Sau đó, đơn vị được lệnh hành quân vào tham gia chiến dịch Trị Thiên. Tại đây, trung đoàn lại đánh thắng một trận giòn giã vào ngày 6 tháng 4 năm 1972, ngày Nixon mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc. Trong trận này, riêng trung đoàn 267 được công nhận bắn rơi 5 chiếc. Bây giờ, tất cả 4 tiểu đoàn của trung đoàn 267 lại được điều về chiến đấu trên quê hương Bác. 20:16, sư đoàn 365 báo cáo tiểu đoàn 51-52 đã phóng liên tiếp 4 quả đạn vào tốp B-52 mang số hiệu 675 trên đường từ Hà Nội bay về. Theo báo cáo thì phần tử xạ kích rất tốt. Cả hai tiểu đoàn đều bám được giải nhiễu từ xa, rất đàng hoàng, chủ động. Tiểu đoàn 51 phóng trước khoảng 15 giây, như vậy là đánh rất tập trung. Tôi trực tiếp gặp đồng chí Nguyễn Văn Giáo, tư lệnh sư đoàn 365. Có chắc rơi không? Báo cáo, rơi thì chắc chắn là rơi rồi. Trận đánh đẹp như thế, không rơi sao được. Nhưng mà... Tôi cười, ngắt lời anh Giáo. Nhưng mà chưa sờ được đuôi có phải không? Xin chú thích, trong bộ đội phòng không, sờ được đuôi nghĩa là máy bay rơi tại chỗ. Anh Giáo vẫn chưa hết hy vọng. Cũng chưa hẳn thế, chúng tôi đang cho người đi tìm. Nhưng anh Giáo không hề tìm được chiếc B-52 đó, bởi nó không rơi tại chỗ trên miền Bắc, mà đã lê được cái xác nặng nề về. Hạ cánh bắt buộc xuống sân bay Đà Nẵng. Sau khi giải phóng, đồng bào xung quanh sân bay Đà Nẵng có kể lại cho chúng tôi nghe chuyện này. Bộ chỉ huy tập đoàn không quân chiến lược số 8 Mỹ phải cho người đến tận nơi tháo gỡ máy móc của chiếc B-52 này mang đi để phi tang và để giải phóng mặt bằng cho bọn cường kích lên xuống. Tôi còn nhớ, hồi đó việc công nhận bắn rơi chiếc B-52 này cho tiểu đoàn nào cũng khá phức tạp. Hai tiểu đoàn phóng đạn gần như cùng một lúc, đạn đều nổ tốt. Cuối cùng, theo đề nghị của sư đoàn 365, chúng tôi đã công nhận cho tiểu đoàn 52. Vì tuy tiểu đoàn 52 chỉ có một quả nổ tốt, nhưng xác minh lại phần tử thì xác suất của quả đạn này cao hơn cả. Tiểu đoàn phó Trần Ngọc Vinh, sĩ quan điều khiển Hoàng Văn Nam và kíp chắc thủ Hay, Bách, Khoát tham gia đánh thắng trận này đã được đề nghị khen thưởng xứng đáng. Sau này, trong bản thành tích đề nghị tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho trung đoàn 267 và tiểu đoàn 52, thành tích bắn rơi chiếc B-52 trong đêm mở đầu chiến dịch lịch sử ngày 18 tháng 12 năm 1972 được nhắc đến như là thành tích xuất sắc nhất trong quá trình xây dựng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của đơn vị. Trận đánh hồi 20 giờ 16 phút ngày 18 tháng 12 thực sự là trận đánh kết thúc đợt 1 của đêm mở đầu chiến dịch. Anh Lê Văn Tri trực tiếp gọi điện cho tôi, biểu dương trận đánh phối hợp rất đẹp. Theo lời anh Tri của bộ đội tiền phương, anh Tri cũng phấn khởi báo cho tôi biết, hồi 20 giờ 13 phút, tiểu đoàn 59, trung đoàn 261 tại trận địa Cổ Loa đã bắn rơi tại chỗ chiếc B-52 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội. Chiếc máy bay này mang nhãn hiệu B-52G, cất cánh từ Guam. Được tin này, tôi như hình dung thấy nụ cười rất tươi trên khuôn mặt đầy đặn của đồng chí trung đoàn trưởng trung đoàn 261 Trần Hữu Tạ. Nếu ở Hà Nội, thế nào tôi cũng sẽ tìm đến siết chặt tay anh, chúc mừng chiến thắng của đơn vị và của riêng anh. Chúng tôi quen nhau từ năm 1957, khi cùng được cử đi học ở Liên Xô. Trận đánh này sẽ được ghi vào lịch sử như là trận thắng mở đầu một chiến dịch vĩ đại. Tôi nhớ, ở hội nghị tên lửa tháng 10, trong lúc có đồng chí còn phát biểu đánh B-52 trong nhiễu chẳng khác gì sẩm sờ đường, thì Trần Hữu Tạo đã khẳng định, nếu chúng ta luyện tập tốt như tài liệu đã hướng dẫn, thì nhất định sẽ bắn rơi được B-52. Về trận thắng lịch sử này, cuốn dự thảo Sơ lược lịch sử Sư đoàn Phòng không Hà Nội viết, 20 giờ, tiểu đoàn 59, hai lần phóng 4 quả đạn vào top 6 chiếc B-52, đang men theo sườn Tam Đảo vào đánh Đông Anh. Cùng lúc, các tiểu đoàn 57, 93, 94 cũng nổ súng, nhưng chưa có chiếc B-52 nào bị hạ. Địch đánh Đông Anh, uy nổ, bom cày đất quanh trận địa tiểu đoàn 59. Các xe bị chấn động, lửa tạt vào cabin xe điều khiển nóng bỏng. Mặc, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng, mắt vẫn không rời tín hiệu tốp mục tiêu đang từ Tam Đảo bay xuống. Thấy giải nhiễu trên màn hiện sóng tách làm ba, sĩ quan điều khiển Dương Văn Thuận lệnh cho trắc thủ góc tà Lê Xuân Linh bắt giải cao, trắc thủ phương vị Nguyễn Văn Độ bám đúng giải giữa, rồi bình tĩnh ấn nút. Hai quả đạn vừa có điều khiển thì anh phát sóng. Kíp chiến đấu bám sát giữ giải nhiễu đã chọn kiên quyết tiêu diệt địch bằng phương pháp T. Xin chú thích, phương pháp T là phương pháp bám sát khi không nhìn thấy mục tiêu trên màn hiện sóng vì nhiễu quá nặng. Quả một vừa nổ, trắc thủ phương vị báo mất một giải, thì trắc thủ góc tà cũng nhận thấy giải nhiễu hạ nhanh độ cao. Bên ngoài, tiếng hò reo bỗng nổi lên vang dội, át cả tiếng bom đạn. B-52 rơi tại chỗ rồi! Các đài quan sát của các đơn vị dồn dập báo cáo về sư đoàn. Ban chỉ huy huyện đội Đông Anh vào tận trung đoàn 261 nói chắc chắn có B-52 rơi. Sau trận thắng của trung đoàn 267, trong đêm, địch còn tổ chức hai đợt đánh lớn vào Hà Nội bằng B-52. Nhưng đường bay của chúng, lúc vào cũng như lúc ra, đều không qua khu vực của bộ đội tiền phương bảo vệ. Chúng đã ngửi hơi thấy lực lượng tên lửa ở phía nam Hà Nội là một lực lượng đáng gờm. Ngồi ở sở chỉ huy, nhìn những đường bay của B-52 cứ từng đàn, từng lũ kéo nhau vào Hà Nội, lòng chúng tôi sôi lên căm giận. Nhất là vào lúc rạng sáng ngày 19 tháng 12, sau đợt đánh cuối cùng của địch, thấy đài phát thanh ngừng mất mấy phút. Tất cả chúng tôi có mặt trong sở chỉ huy lặng đi hồi lâu. Sau khi nghe lại giọng cô phát thanh viên vang lên báo tin chiến thắng, chúng tôi đã reo lên, làm cho căn hầm chật chội như muốn vỡ ra. Khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 12, chúng tôi được thông báo cụ thể về trận thắng đầu tiên đêm 18 tháng 12. Bắt đầu từ 19 giờ 40 phút đến 4 giờ 35 phút, địch đã huy động một lực lượng lớn máy bay gồm 295 lần chiếc, có 90 máy bay B-52, tổ chức thành 3 trận, đánh phá một loạt mục tiêu ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, tập trung chủ yếu vào Hà Nội và xung quanh Hà Nội, với toàn bộ lực lượng B-52 sử dụng trong đêm. Về phía ta, bộ đội được chuyển vào cấp 1 sớm nên rất chủ động, đàng hoàng. Bộ đội tên lửa, cao xạ và các trận địa bắn máy bay của dân quân tự vệ trên thế trận đã bố trí sẵn kịp thời nổ súng. Phát huy hỏa lực các tầng, đánh đúng đối tượng chủ yếu là B-52, giành thắng lợi giòn giã ngay đợt đầu. Được Bộ Chính trị nhiệt liệt biểu dương, tên lửa Hà Nội đã phóng tất cả 64 quả đạn, bắn rơi tại chỗ 2 B-52, một số chiếc khác bị thương phải về hạ cánh ở Thái Lan. Đặc biệt, Trong đợt 3, từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút, tiểu đoàn 77, trung đoàn 257 đã đánh thắng một trận xuất sắc, bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52D tại Thanh Oai, Hà Tây, bằng chế độ bám sát tự động. Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn và kíp chiến đấu gồm sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức, trắc thủ cự ly Phạm Hồng Hà, trắc thủ góc tà Lưu Văn Mộc, trắc thủ phương vị Đỗ Văn Tân đã nêu một tấm gương táo bạo, linh hoạt trong cách đánh, góp một kinh nghiệm hết sức quý báu vào thắng lợi chung của chiến dịch. Được tin này, tôi nói với các đồng chí xung quanh: thế là con chủ bài hết thiêng rồi. Thế mới biết, sự sáng tạo trên thực tế chiến trường quan trọng biết chừng nào. Từ trước đến nay, khi tiến hành biên soạn tài liệu đánh B-52, hầu như chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc đánh B-52 bằng chế độ tự động. Bởi vì, muốn áp dụng chế độ bám sát tự động, điều quan trọng trước tiên là phải nhìn thấy rõ được mục tiêu trên màn hiện sóng. Điều này, đối với các loại F lâu nay, đã là chuyện khó khăn. Huống gì đối với B-52, được bao bọc bởi 17 chiếc máy gây nhiễu hết sức tinh vi hiện đại. Ấy vậy mà bây giờ, chỉ mới trong trận đọ sức đầu tiên, con ngoáo hộp B-52 đã bị lộ nguyên hình trước mắt các chiến sĩ tài giỏi của chúng ta, giống như tên phù thủy đã bị tước hết phép màu. Kinh nghiệm này có giá trị rất lớn về cả lý luận và thực tiễn. Tài liệu cách đánh B-52 được thông qua trong hội nghị tháng 10 năm 1972, chủ yếu lấy từ kinh nghiệm đánh B-52 của các đơn vị ở tuyến trong. Đó là một tài liệu quý có tính chất cơ bản. Nhưng những chiến trường khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Tôi nhớ, trong một buổi họp, đồng chí Trần Xanh, nguyên phó tư lệnh sư đoàn 361, sau này là phó tư lệnh quân chủng, có nói: tên lửa Hà Nội phải có cách đánh của Hà Nội. Câu nói này làm cho một số trợ lý ở quân chủng lúc đó không vừa ý lắm. Bây giờ thì đã rõ, nhưng để cho hoàn chỉnh hơn, nên nói thêm, cách đánh của Hà Nội phải dựa trên những kinh nghiệm đã được đúc rút từ các chiến trường. Và để chặt chẽ hơn, cần thêm một ý nữa: không có kinh nghiệm đánh B-52 ở các chiến trường thì sẽ không có cách đánh B-52 ở Hà Nội. Vấn đề này tôi sẽ có dịp trở lại với bạn đọc ở phần sau của hồi ký này. Thế là trong đêm chiến đấu đầu tiên, chúng ta đã giành thắng lợi giòn giã. Chỉ một đêm chiến đấu thôi, mà là đêm đầu tiên. Điều này quan trọng lắm. Chúng ta đã bắn rơi 3 B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ. Và nếu chỉ tính riêng, đợt tập kích đầu tiên diễn ra từ 19 giờ 40 phút đến 20 giờ 30 phút của đêm ngày 18 tháng 12 thì hiệu suất còn đáng kinh ngạc hơn nhiều. Trong đợt này, địch huy động 21 lần chiếc B-52, ta đã bắn rơi 2 chiếc, đạt tỷ lệ gần 10%. Đây là một tỷ lệ hết sức cao trong việc đánh trả một cuộc tập kích đường không trong thời đại ngày nay. Kẻ gây ra cuộc tập kích lại là một cường quốc quân sự, có lực lượng không quân hiện đại nhất, những phương tiện kỹ thuật tinh vi cao vào bậc nhất thế giới, khiến cho dư luận thế giới càng bất ngờ và kinh ngạc. Trong cuốn sách Chiến tranh Việt Nam xuất bản ở London năm 1979, Uchu T. Kru, một nhà sử học đã từng phục vụ trong Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ, viết về trận tập kích đầu tiên như sau: trước khi tốp máy bay B-52 đầu tiên của cụm máy bay lớn gồm 129 chiếc bay tới vùng mục tiêu, các máy bay F-111 đã tấn công vào 4 sân bay địch trước 30 phút. Tiếp đó, các máy bay F-4 thả các bó nhiễu kim loại tạo thành 2 dải nhiễu cao bọc đội hình tấn công vào Kim Nỗ thuộc Đông Anh và Yên Viên ở phía Bắc Hà Nội. Đội hình máy bay B-52 này đã bị 2 dàn tên lửa ở Tây Bắc Hà Nội bắn lên. Một chiếc B-52 bị bắn rơi. Đây là chiếc đầu tiên bị hạ trong cuộc hành quân Linebacker 2. Vào giữa đêm, 30 chiếc B-52 cất cánh từ Guam đến ném bom vào khu vực Hà Nội. Một số máy bay B-52 khác bị tên lửa bắn bị thương đã phải quay về hạ cánh ở Thái Lan. Đối phương đã bắn lên khoảng 200 quả tên lửa và hàng nghìn viên đạn pháo. 3 máy bay B-52 bị bắn rơi và 2 chiếc khác bị thương. Ở đây cần phải nói ngay là con số 200 quả tên lửa đã được thổi phồng quá đáng. Có lẽ đây là con số do những tên phi công thần hồn nát thần tính thoát chết trở về báo cáo. Mỗi lần nhắc đến đêm ngày 18 tháng 12, phi công B-52 thường thốt lên: thật là khủng khiếp, một chuyến bay đầy lo lắng sợ hãi. Trong máy bay, thỉnh thoảng lại một tiếng thét bật lên: chú ý, mic! Chưa thấy mic đâu, lại nghe: chú ý, Sam! Sĩ quan điện tử phát hiện, lái phụ cũng phát hiện. Nhìn đâu cũng thấy Mick, nhìn đâu cũng thấy Sam. Trong cơn sợ hãi hoang mang như vậy, tên lửa Hà Nội chỉ bắn lên có 64 quả đạn, mà phi công Mỹ tưởng là 200 quả, thì cũng là điều dễ hiểu. Chiều ngày 19 tháng 12, trong căn hầm Sở Chỉ huy Tiền Phương, chúng tôi tổ chức đón mừng thư khen của Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi quân và dân Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phú, Nghệ An, đồng thời quán triệt lời kêu gọi của Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng. Lần này, Tiền Phương Quân chủng được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có khoảng 10 người. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, sung sướng, tự hào về chiến thắng vang dội mà quân và dân ta vừa giành được. Có mấy bao thuốc lá thủ đô, anh Lê Quang Hòa vừa gửi cho, thêm ít kẹo và một gói chè loại một. Gia đình vừa gửi vào, tôi đưa ra khao tất cả anh em. Quả là một ngày vui lớn, thật hạnh phúc và may mắn khi được góp phần vào trận chiến thắng B-52 trong đêm đầu tiên của chiến dịch lịch sử. Hình như tôi có duyên nợ với B-52 hay sao mà 5 năm qua, B-52 đã gặp tôi trên suốt những chặng đường chiến đấu từ Vĩnh Linh, đường 95 Lào đến Trị Thiên và bây giờ là Hà Nội. Khi tất cả mọi người đã trở về lán của mình, chỉ còn Nguyễn Sinh Huy và tôi ngồi lại trong căn hầm, tôi bỗng cảm thấy một điều ngẫu nhiên thú vị. Cách đây hơn 5 năm, trên chiến trường Vĩnh Linh, tôi và Nguyễn Sinh Huy cũng có những giờ phút ngồi bên nhau như hôm nay. Đó là những ngày vui sau trận đánh rơi chiếc B-52 đầu tiên trên miền Bắc. Quân và dân Vĩnh Linh được Bác Hồ gửi thư khen. Chỉ tiếc rằng, ngày đó chúng tôi chưa hạ được B-52 tại chỗ để có thể mang một mảnh xác B-52 về Hà Nội, kính dâng người. Bây giờ đây, khi chiếc B-52 bị bắn tan xác trên bầu trời Hà Nội, thì bác đã đi xa. Đối với chúng tôi, nỗi đau này không gì so sánh được. Nó trở thành nỗi ân hận suốt đời trong lòng mỗi chiến sĩ phòng không chúng tôi. Bởi vì, như trên đã nói, chính bác là người đầu tiên chỉ cho chúng tôi con đường đi đến chiến thắng với câu nói bất hủ. Dù đế quốc Mỹ lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, chúng ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Khi B-52 leo thang đến đèo Mụ Dạ, phía tây Quảng Bình, rồi liên tục đánh phá khu vực Vĩnh Linh, bác thường xuyên dành thời gian để nghe báo cáo tình hình. Biết trung đoàn tên lửa 238 đã vào khu vực Vĩnh Linh để đánh B-52. Mỗi lần đồng chí Đặng Tính lên báo cáo với bác tình hình chiến đấu của quân chủng, bao giờ bác cũng hỏi thăm tình hình bộ đội tên lửa đánh B-52 ở Vĩnh Linh. Một ngày đầu tháng 8 năm 1967, tôi vừa đi kiểm tra tình hình chiến đấu của một số trung đoàn tên lửa ở phía bắc sông Hồng về, thì gặp anh Đặng Tính đang đứng ở trước cửa. Anh vồn vã gọi tôi vào. Tôi tưởng anh sẽ hỏi về công tác chuẩn bị của bộ đội tên lửa trong đợt chiến đấu bảo vệ Hà Nội sắp tới. Nhưng không phải, tôi vừa ngồi xuống ghế, anh Tính đã hỏi ngay. Bên anh dạo này có nắm được cụ thể tình hình 238 thế nào không? Từ ngày cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội diễn ra quyết liệt, nhất là từ đầu năm 1967 đến nay, có lúc phải tập trung đến 80% lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội. Chúng tôi hầu như quên mất trung đoàn 238 đang chiến đấu ở Vĩnh Linh. Tôi báo cáo với anh Đặng Tính. Về sẽ cho cơ quan nắm lại và tổng hợp báo cáo sau. Vừa rồi, bác có nhắc tại sao ta chưa bắn rơi được B-52. Anh Tính nói với tôi, các anh trên bộ chỉ thị cho quân chủng phải cử một đoàn cán bộ vào trực tiếp chỉ đạo cho 238 đánh rơi B-52. Chúng tôi đã bàn trong thường vụ. Anh thu xếp vào trong đó một chuyến. Mấy hôm sau tôi lên đường. Anh Tính siết chặt tay tôi căn dặn. Chúng ta có nhiệm vụ thực hiện lời dạy của bác. Anh đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn. Anh lắc lắc tay tôi, cặp mắt nheo cười thân ái. Khi về, nhớ mang theo một chiếc B-52.